Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ ba, mùng 4 tháng 4 năm 2006, trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự tường thuật buổi lần chuỗi tối Chủ nhật mùng 2 tháng 4 để cầu nguyện cho Đức Cố Giáo hoàng John Paul đệ nhị. Kế đó là các đề mục câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chủ nhật, khoa học và đời sống. Cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Ba Lan. Nguồn tin của BBC từ thủ đô Ba Lan cho biết, một thương gia người Ba Lan đã mua lại căn nhà nơi Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã ở và tặng lại cho Giáo hội Công giáo Ba Lan. Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã sinh ra và lớn lên trong căn nhà này đến 18 tuổi. Chung cư nơi Đức Giáo hoàng cư ngụ có 3 tầng, được xây dựng vào thế kỷ thứ 19 ở thành phố Vadovice. Giáo hội Công giáo muốn mua lại căn nhà đó, nhưng gia chủ đòi giá quá cao. Gia chủ là người Mỹ gốc Do Thái, đòi giá 1 triệu Mỹ kim, cao hơn giá bình thường đến 4 lần. Ông Risa Krause, chủ hãng điện toán lớn nhất ở Ba Lan, đồng thời là một trong những doanh gia giàu có nhất, đã mua lại căn nhà này, với giá không được tiết lộ. Rồi ông trao tặng chủ quyền căn nhà này lại cho Giáo hội Ba Lan. Hiện nay căn nhà đang được dùng làm bảo tàng viện, chứa những kỷ vật của Đức Giáo hoàng. Trung bình mỗi ngày có khoảng 5.000 người vào thăm bảo tàng viện này. Tin Việt Nam. Chiều thứ Bảy vừa qua mùng 1 tháng 4, Đức Giám mục Giáo phận Mỹ Tho đã chủ sự thánh lễ cho giới trẻ Giáo phận Mỹ Tho. Trong thánh lễ, Ngài đã chia sẻ với các bạn trẻ như sau. Các bạn trẻ thân mến, trong bài tin mừng Gioan hôm nay, có một câu nói đánh động cha. Đó là câu nói của mấy người Hy Lạp, những người sống ngoài lãnh địa Do Thái, lên Jerusalem để thờ phượng Thiên Chúa vào dịp lễ vừa qua. Mấy người này năn nỉ tông đồ Philip, thưa ông, chúng tôi muốn được gặp Thầy Giê-xu. Câu nói này làm cho cha suy nghĩ về ước muốn gặp Chúa Giê-xu của chúng ta, của cha và các con. Chúng ta có ao ước gặp Chúa Giê-xu như mấy người Hy Lạp trong bài tin mừng không? Chúng ta có cố gắng tìm ra những người tạo điều kiện cho chúng ta gặp Chúa không? Gặp Chúa, chúng ta nói với Chúa những chuyện gì? Khi tự hỏi, chúng ta có muốn gặp Chúa không? Cứ sự thường chúng ta nghĩ rằng, tôi muốn gặp Chúa lắm chớ, mà đâu có gặp được. Cũng có người trong chúng ta nghĩ rằng, Chúa xa vời quá, nào biết có gặp được hay không? Thực ra, những ý nghĩ ấy biểu lộ một phần nào sự khô khan lạnh nhạt của chúng ta trong đời sống đạo. Chính vì thế, mà trước hết, chúng ta nên tự hỏi lòng mình, tôi có yêu mến Chúa Giê-xu không? Nếu thực sự tôi yêu mến Chúa, tôi rất ước muốn, khao khát gặp gỡ người, và tôi sẽ tìm mọi cách để gặp người cho bằng được. Dĩ nhiên, tôi cũng biết rằng, không giống như khi Chúa Giê-xu còn tại thế, lúc mà những ai ao ước trông thấy người có thể thấy bằng mắt phàm. Còn bây giờ, tôi chỉ có thể thấy Chúa bằng con mắt đức tin, gặp Chúa bằng đức tin. Và nếu tôi ao ước thấy Chúa, gặp gỡ Chúa bằng đức tin, thì tôi sẽ toại nguyện, vì Chúa đã dạy rõ ràng, ai xin thì sẽ được, ai tìm thì sẽ gặp, ai gõ cửa thì sẽ mở cho. Không những thế, ngày hôm nay Chúa vẫn đến cho chúng ta gặp, đặc biệt là trong thánh lễ mà chúng ta cử hành. Gặp gỡ Chúa bây giờ mới là quan trọng, còn gặp gỡ con người tại thế của Chúa, thấy Ngài bằng đôi mắt giác quan, không cần thiết lắm. Chính vì thế mà khi ông Andre cùng với ông Philip đến thưa với Chúa Giê-xu, ước nguyện của mấy người Hy Lạp, thì Chúa lại hướng các môn đồ đến giờ tử nạn phục sinh của Ngài. Chúa bảo, đã đến giờ con người được tôn vinh, rồi người lại nói đến hạt lúa mì gieo xuống đất phải chết đi mới sinh nhiều hạt khác. Và bây giờ người mới mời gọi ai phục vụ Thầy thì hãy theo Thầy, và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Như vậy là ý của Chúa Giê-xu đã rõ, người hướng tất cả những ai muốn gặp người, trong số đó có chúng ta, đến giờ tử nạn phục sinh. Nơi đó, lúc đó, chúng ta sẽ gặp được Chúa. Điều đó không có nghĩa là phải đợi đến ngày lễ phục sinh, chúng ta mới được gặp Chúa. Chúng ta cùng nhau gặp Chúa ngay bây giờ, khi cùng nhau cử hành thánh lễ. Chúng ta đón Chúa đến với chúng ta trong lòng giáo hội. Và nếu chúng ta tin, chắc chắn chúng ta gặp được Chúa trong mầu nhiệm tử nạn phục sinh của Chúa. Chúa Giêsu đến với ta trong thánh lễ là đứng đã chịu đóng đinh và chịu chết vì chúng ta, đã mặc lấy thân phận loài người như chúng ta, đã trải qua nhiều đau khổ, đã kêu van khóc lóc, xin Thiên Chúa Cha cứu mình khỏi chết, như lời thư gửi tín hữu Do Thái. Nhưng cuối cùng, người đã vâng phục Chúa Cha, sẵn sàng chịu chết. Chính vì thế mà Thiên Chúa đã tôn vinh người cho người sống lại từ cõi chết. Đó là mầu nhiệm giáo hội tuyên xưng và cử hành trong mọi thánh lễ, là bí tích giao ước mới và vĩnh cửu giữa Thiên Chúa với nhân loại, nhờ máu của Chúa Giêsu đổ ra trên thập giá, làm cho chúng ta thành dân riêng của Thiên Chúa, và Thiên Chúa là Thiên Chúa của chúng ta. Thánh lễ là bí tích của sự gặp gỡ, là bí tích của tình bằng hữu giữa Thiên Chúa và chúng ta nhờ Chúa Giêsu. Mỗi lần đến nhà thờ tham dự thánh lễ, các con hãy nhớ câu nói của mấy người Hy Lạp: chúng tôi muốn được gặp Thầy Giêsu. Đó là những lời chia sẻ của Đức Giám mục Giáo phận Mỹ Tho trong thánh lễ cho giới trẻ vào tối thứ Bảy vừa qua, mùng 1 tháng 4, tại nhà thờ chính tòa Mỹ Tho. Cũng tin Việt Nam, Giáo phận Bắc Ninh mừng lễ Thánh Giuse. Ngày 19 tháng 3, lễ kính Thánh Giuse bổn mạng Đức Cha Giáo phận Giuse Maria Nguyễn Quang Tuyến, và cũng là bổn mạng của nhiều cha, nhiều thầy trong giáo phận. Đặc biệt năm nay có tới hơn 3.000 thành viên trong hội gia trưởng của giáo phận quy về Tòa Giám mục Bắc Ninh, bên người cha hiền, để dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, ban cho Đức Cha gặp nhiều ân phúc, nhất là mừng ngài sau 8 tháng đi chữa bệnh tại Hoa Kỳ trở về mạnh khỏe. Ngay đầu giờ chiều mà bầu không khí trong Tòa Giám mục Bắc Ninh đã đông vui, nhộn nhịp hẳn lên. Từng đoàn xe cho các thành viên trong hội gia trưởng từ Tuyên Quang, nơi cách Tòa Giám mục 300 cây số, và nhiều nơi khác trong giáo phận về Tòa Giám mục, để nói lên sự hiệp nhất giữa chủ chiên và đoàn chiên. Đúng 16 giờ, các thành viên tập trung tại nhà thờ chính tòa để gặp gỡ, chia sẻ và nhận lãnh bí tích giao hòa. Dọc hai bên nhà thờ có các cha ngồi tòa giải tội. Từng hàng người nối đuôi nhau trông đến phiên lãnh nhận bí tích hòa giải. Đúng 18 giờ 15 phút, chuông hiệu vang lên, mọi thành viên trở về nhà thờ để chuẩn bị cuộc rước kiệu Đức Mẹ và Thánh Giuse. 18 giờ 30, đoàn rước từ trong nhà thờ long trọng tiến ra lễ đài, vừa đi vừa hát và đọc kinh cầu ông Thánh Giuse. Đến lễ đài, chủ tế xong hương kiệu và dời chầu bắt đầu. Đại diện hội gia trưởng của các giáo hạt cầu nguyện tự phát dâng lên Chúa những tâm tình yêu mến đối với Chúa Giêsu Thánh Thể, với các tâm tình thờ lại, cảm tạ, phó thác và cầu xin. Trong lời cầu nguyện, Đức Cha dâng những lo toan vất vả của các gia trưởng cho Thánh Thể Chúa. Xin Chúa luôn giúp sức họ xứng đáng là trụ cột trong các gia đình. Giờ chầu kết thúc vào lúc 21 giờ. Sau giờ chầu, Đức Cha chia sẻ với gia trưởng, ngài kêu mời các gia đình thực hành phúc cầu nguyện bằng việc đọc một đoạn phúc âm và suy niệm lời Chúa theo thư chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam, lấy lời Chúa làm kim chỉ nam cho cuộc sống. Lời Chúa là đèn soi con bước đi. Đức Cha nói, nếu gia đình không cầu nguyện, các bậc gia trưởng không sống lời Chúa, không đem lời Chúa vào cuộc sống, thì như người xây nhà trên cát, thiếu nền tảng, và khi khó khăn đến, thì dễ đổ vỡ và ngã quỵ.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây trong một thời sự, kính mời quý vị và các bạn nghe Mai Hương tường thuật mỗi lần chuỗi tối Chủ nhật mùng 2 tháng 4 để cầu nguyện cho Đức Cố Giáo Hoàng John Paul đệ nhị.
Quý vị và các bạn thân mến, Lúc 8 giờ 30 phút tối Chủ nhật vừa qua, mùng 2 tháng 4, khoảng 100.000 tín hữu đã tụ họp tại quảng trường Thánh Phêrô Roma để canh thức lần chuỗi cầu nguyện cho Đức Cố Giáo Hoàng John Paul đệ nhị nhân dịp lễ dỗ giáp một năm ngày qua đời. Buổi canh thức đã bắt đầu với những bài thánh ca do ca đoàn giáo phận Roma trình bày, xen kẽ với những bài đọc các đoạn trích từ giáo huấn của Đức John Paul đệ nhị. Lúc 9 giờ tối, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 xuất hiện nơi cửa sổ phòng làm việc của Ngài và hướng dẫn việc lần chuỗi để cầu nguyện cho Đức Cố Giáo Hoàng John Paul đệ nhị. Lần chuỗi xong, vào lúc 9 giờ 37 phút, giờ Đức John Paul đệ nhị đi về nhà cha, Đức Benedicto thứ 16 đã nói vài lời tóm gọn cuộc đời và công việc phục vụ của Đức John Paul đệ nhị trong hai ý tưởng lòng trung thành và sự tận tụy dấn thân không dè dữ. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nói như sau. Anh chị em thân mến, chúng ta gặp nhau chiều nay trong lễ tưởng niệm một năm Đức John Paul đệ nhị đáng mến ra đi để canh thức lần chuỗi do giáo phận Roma tổ chức. Với lòng mộ mến, tôi chào tất cả mọi người hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô, bắt đầu từ Đức Hồng Y đại diện Camillo Ruini và các giám mục phụ tá giáo phận Roma, rồi đến Quý Hồng Y, Quý Giám mục, Linh mục, Tu sĩ nam nữ và tất cả giáo dân, nhất là giới trẻ. Quả thật, toàn thể thành phố Roma được quy tụ nơi đây cho những giây phút suy tư và cầu nguyện hết sức cảm động này. Tôi xin chào đặc biệt Đức Hồng Y Stanislaw Ziwicz, Tổng giám mục Cracovia, và là vị đã nhiều năm trung thành cộng tác với Đức Cố Giáo Hoàng John Paul đệ nhị. Một năm đã qua rồi, kể từ lúc người tôi tớ Chúa, Đức John Paul đệ nhị, qua đời, vào gần như đúng vào giờ này, tức lúc 9 giờ 37 phút tối. Nhưng việc tưởng nhớ Ngài vẫn còn sống động hơn bao giờ hết, như được chứng minh bởi biết bao chương trình tưởng niệm trong những ngày này, và tại khắp nơi trên thế giới. Đức John Paul đệ nhị tiếp tục hiện diện trong tâm trí chúng ta. Ngài tiếp tục thông truyền cho chúng ta tình yêu của Ngài đối với Thiên Chúa và tình yêu của Ngài đối với con người. Ngài tiếp tục khơi dậy nơi tất cả mọi người, nhất là giới trẻ, sức hăng say theo đuổi điều thiện hảo và lòng can đảm sống theo Chúa Giêsu và những giáo huấn của Ngài. Thưa hỏi làm sao tóm gọn lại đời sống và chứng tá phúc âm của vị giáo hoàng vĩ đại này? Chúng ta có thể thử làm công việc này nhờ qua hai cụm từ sự trung thành và sự tận tụy dấn thân. Trung thành hoàn toàn với Thiên Chúa và tận tụy dấn thân không dè dữ cho sứ mạng của vị chủ chăn giáo hội phổ quát. Lòng trung thành và tận tụy dấn thân còn được biểu lộ một cách thuyết phục và cảm động hơn nữa trong những tháng cuối đời, khi Đức John Paul đệ nhị thể hiện nơi chính bản thân điều Ngài đã viết vào năm 1984 trong tông thư về giá trị cứu rỗi của đau khổ như sau. Đau khổ đến hiện diện trong thế giới để giải thoát tình yêu, để làm phát sinh những công việc của tình yêu đối với người lân cận, để biến đổi trọn cả nền văn minh con người thành nền văn minh của tình thương. Cơn bệnh của Ngài được can đảm đối diện đã làm cho tất cả mọi người chú ý hơn đến sự đau khổ của con người, đến mọi đau khổ thể xác và tinh thần. Cơn bệnh đó đã mặc cho đau khổ một phẩm giá và giá trị, vừa làm chứng rằng con người không có giá trị do bởi sự hữu hiệu, cũng không do bởi dáng vẻ bề ngoài, nhưng do bởi chính mình, như là tạo vật được Thiên Chúa tạo dựng và yêu thương. Bằng lời nói và việc làm, Đức John Paul đệ nhị yêu quý đã không mệt mỏi chỉ cho thế giới biết rằng nếu con người để cho mình được Chúa Kitô yêu thương, thì con người không hủy diệt sự phong phú của bản tính nhân loại của mình. Rằng, nếu con người hết lòng gắn bó với Chúa Kitô, thì con người không còn thiếu thốn điều chi nữa cả. Hơn nữa, cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô làm cho đời sống chúng ta trở nên hứng thú hơn. Chính bởi vì Ngài càng ngày càng đến gần Thiên Chúa trong kinh nguyện, trong việc chiêm niệm, trong tình yêu đối với sự thật và đối với cái đẹp mà Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị quý yêu của chúng ta đã có thể trở thành bạn đồng hành của mỗi người chúng ta, và có thể nói lên tiếng nói có uy tín cả với những ai sống xa với đức tin Kitô. Tối nay, trong lễ kỷ niệm giáp một năm Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị trở về nhà cha, chúng ta được mời gọi hãy đón nhận lần nữa phần gia tài thiêng liêng mà Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã để lại cho chúng ta. Chúng ta được khuyến khích sống và đi tìm không mệt mỏi, chỉ sự thật, có sức thỏa mãn con tim chúng ta. Chúng ta được khuyến khích đừng sợ theo Chúa Kitô để mang đến cho tất cả lời rao giảng phúc âm, như chất men làm cho nhân loại trở nên nhân đạo hơn và liên đới hơn. Xin Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị từ trời cao trợ giúp chúng ta tiến bước trên đường đời, vừa làm môn đệ dễ dạy của Chúa Giêsu, để trở thành, theo ngôn ngữ mà chính Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị thích lập lại cho các bạn trẻ, trở thành những người lính canh rạng đông vào lúc khởi đầu của ngàn năm Kitô thứ ba. Chúng ta hãy khẩn cầu mẹ Maria cho điều vừa nói. Mẹ là mẹ của đấng cứu chuộc, và là đấng mà Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị luôn có lòng mộ mến thiết tha. Giờ đây, tôi ngỏ vài lời với các tín hữu tại Ba Lan đang theo dõi qua phương tiện truyền thanh và truyền hình với chúng ta. Chúng ta hãy hiệp nhất trong tinh thần với những anh chị em Ba Lan đang quy tụ tại Cracovia và Warsawa và tại những địa điểm khác nữa để canh thức cầu nguyện. Ký ức chúng ta còn lưu giữ sống động hình ảnh Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, và chúng ta còn ý thức rõ sự hiện diện tinh thần của Ngài. Ước chi việc nhớ lại tình yêu đặc biệt mà Ngài có đối với những người đồng hương Ba Lan được luôn là ánh sáng chiếu soi anh chị em trên con đường tiến về Chúa Kitô. Anh chị em hãy kiên vững trong đức tin. Tôi chân thành ban phép lành tòa thánh cho anh chị em. Và giờ đây, tôi ban phép lành cho tất cả mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những lời Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nói trong buổi canh thức tối Chủ nhật mùng 2 tháng 4 tại quảng trường Thánh Phêrô ở Roma để tưởng niệm giáp một năm Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị qua đời. Buổi canh thức được trực tiếp truyền thanh và truyền hình với thành phố Cracovia và thủ đô Warsawa, Ba Lan, nên Đức Thánh Cha Benedicto cũng đã ngỏ vài lời với anh chị em tín hữu Ba Lan cùng hiệp ý cầu nguyện. Sang chiều thứ hai mùng 3 tháng 4, Đức Thánh Cha đã cử hành thánh lễ tại quảng trường Thánh Phêrô để cầu nguyện cho Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Chúng tôi sẽ kể về biến cố này trong một thời sự vào ngày mai. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một câu chuyện gia đình cũng do Mai Hương trình bày.
Tương quan giữa vợ chồng và tương quan giữa cha mẹ và con cái. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Thường nói, cách thế tốt nhất để bày tỏ tình yêu với con cái là yêu thương cha hoặc mẹ chúng. Phẩm chất của hôn nhân hay mối tương quan giữa cha mẹ ảnh hưởng rất nhiều đến mối tương quan giữa cha mẹ và con cái, cũng như cách thế chúng đón nhận tình yêu. Nếu cuộc sống hôn nhân của chúng ta lành mạnh, nghĩa là nếu cha mẹ biết tôn trọng và yêu thương nhau, thì cả hai đều cảm thấy hạnh phúc và hợp tác với nhau trong việc dạy dỗ con cái. Trái lại, nếu vợ chồng lúc nào cũng sống trong bất hòa, thì chắc chắn họ không thể là thầy dạy đầu tiên đối với con cái họ nữa. Con cái rất nhạy cảm đối với mối quan hệ giữa cha mẹ. Một khi chúng cảm thấy cha mẹ của chúng không còn yêu thương nhau nữa, chính chúng sẽ không cảm thấy được yêu thương, và như vậy cũng không muốn đón nhận những lời dạy dỗ của cha mẹ. Một gia đình lành mạnh và hạnh phúc là một gia đình được xây dựng trên tình yêu. Không có tình yêu, thì gia đình sẽ không còn là mái ấm đối với con người nữa. Do đó, để con cái phải luôn luôn cảm thấy được yêu thương, thì chính cha mẹ cũng phải luôn luôn sống trong yêu thương. Ai cũng có nhu cầu được yêu thương. Khi chúng ta được người phối ngẫu yêu thương, tất cả mọi sự đều trở nên tốt đẹp. Nhưng khi tâm hồn chúng ta trống rỗng, khi tình yêu đã khô cạn trong tâm hồn chúng ta, cả thế giới dường như cũng hóa ra buồn thảm. Để thấy được yêu thương và giúp cho con cái cũng cảm thấy được yêu thương, thì chính cha mẹ phải yêu thương nhau. Họ phải nói được thứ ngôn ngữ tình yêu chủ yếu của người phối ngẫu của mình. Thảm kịch thường xảy đến cho hôn nhân và gia đình là bởi vì người ta không biết nói thứ ngôn ngữ tình yêu của người khác. Khi không thể thông đạt với nhau bằng ngôn ngữ, người ta dễ dàng hiểu lầm nhau. Rất ít khi hai người phối ngẫu cùng có chung với nhau một ngôn ngữ tình yêu chủ yếu. Người thì thích nhận quà, người lại thích được phục vụ. Người thì thích được khen tặng, người lại thích thấy tình yêu được chứng tỏ bằng những hành động cụ thể. Do đó, nếu không học nói ngôn ngữ tình yêu của nhau, người ta dễ rơi vào cảnh ông nói gà, bà nói vịt. Người ta tưởng đã thông đạt với nhau, kỳ thực, vì không nói với nhau bằng một thứ ngôn ngữ, vì không có cùng một tần số, người ta sẽ không dễ dàng thông đạt với nhau. Hai lầm lỗi thường xảy ra trong đời sống hôn nhân là, hoặc là cho rằng người phối ngẫu nói được ngôn ngữ tình yêu của chúng ta, hoặc là nghĩ rằng người phối ngẫu nói được một thứ ngôn ngữ mà chúng ta đã học được từ cha mẹ chúng ta. Chẳng hạn, người cha có thể dạy cho con, này con phải nhớ là phụ nữ rất thích hoa. Đối với phụ nữ, chẳng có gì quan trọng bằng hoa. Lớn lên, người con trai áp dụng bài học ấy. Nhưng anh khám phá ra rằng vợ anh luôn tỏ ra dửng dưng mỗi khi anh tặng hoa cho nàng. Vấn đề ở đây không phải là sự thiếu thành thật của người chồng khi tặng hoa cho vợ, mà là anh không nói được ngôn ngữ tình yêu chủ yếu của người vợ. Người vợ chờ đợi một cái gì khác hơn là hoa. Và đây là điều mà người chồng phải tìm hiểu. Nếu vợ chồng không nói được ngôn ngữ tình yêu chủ yếu của nhau, họ sẽ không cảm thấy được yêu thương. Khi tình cảm lúc ban đầu phai nhạt, những khác biệt giữa hai người sẽ ngày càng tỏ hiện. Lúc đó, hố ngăn cách giữa hai người sẽ ngày càng sâu hơn. Rất nhiều người bước vào đời sống hôn nhân chỉ vì bị tiếng sét ái tình đánh trúng. Khi bị tiếng sét ái tình đánh trúng, hay nói như người Việt Nam chúng ta, khi phải lòng một người nào đó, chúng ta xem người đó như một con người hoàn hảo. Tiếng sét ái tình khiến chúng ta mù quáng trước những bất toàn của người yêu. Chúng ta tưởng những cảm xúc nhất thời ấy là tình yêu. Nhưng rồi, không bao lâu sau khi nên vợ nên chồng, chúng ta mới mở mắt ra và thấy được con người thật của người phối ngẫu với không biết bao nhiêu là giới hạn, bất toàn và khiếm khuyết. Nhiều người bước vào hôn nhân vì tiếng sét ái tình, cũng sẽ đi ra khỏi tình yêu khi nhận ra con người thật của người phối ngẫu. Rất nhiều người đã bị tiếng sét ái tình đánh trúng, hoặc nói theo kiểu nói khác của người Tây Phương. Họ đã rơi vào tình yêu. Rơi vào tình yêu cho nên té ngã là chuyện thường. có người hồi tỉnh và học từ kinh nghiệm ấy để trưởng thành và cư xử một cách có trách nhiệm. Nhưng phần lớn đã không vượt dậy nổi từ kinh nghiệm ấy, cho nên tiếp tục sống trong ảo tưởng và gây ra đau khổ không những cho người phối ngẫu, mà còn cho những người liên hệ khác, nhất là con cái. Tình yêu đích thực hoàn toàn khác với những cảm xúc và nỗi đam mê lúc ban đầu khi mới yêu nhau. Cảm xúc nào cũng có tính nhất thời, tạm bợ, và nằm bên ngoài sự kiểm soát của lý trí. Tình yêu đích thực thì trái lại, nó không nằm trong trái tim cho bằng ở lý trí và ý chí. Yêu thật sự là muốn điều thiện hảo cho người mình yêu. Yêu thật sự là muốn cho người mình yêu được triển nở và trưởng thành. Yêu thật sự là muốn cho người mình yêu cũng đáp trả lại một cách tự do. Một tình yêu như thế cũng đồng nghĩa với chiến đấu và hy sinh. Đây là lúc mà lời thề hứa yêu nhau khi thịnh vượng cũng như lúc gặp gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc yếu đau, cần được tuân giữ hơn bao giờ hết. Chỉ sau một thời gian ngắn chung sống với nhau, nhiều cặp vợ chồng không còn cảm thấy yêu nhau nồng nàn như thuở ban đầu nữa. Họ không biết mình còn yêu nhau nữa không? Đây là lúc họ cần phải chiến đấu, để bằng mọi giá cứu vãn hôn nhân của họ. Nguyên nhân chính khiến họ không còn cảm thấy mặn nồng như lúc ban đầu, rất có thể là bởi vì họ không nói được ngôn ngữ tình yêu của nhau. Một người vợ tâm sự với bạn mình như sau: tôi không còn cảm thấy anh ấy yêu tôi nữa. Trước kia tôi là số một đối với anh ấy. Bây giờ tôi bị xếp vào hàng thứ 20 sau vô số những sở thích của anh ấy. Chỉ nhiên, ngày sinh của tôi, ngày của mẹ, hoặc kỷ niệm ngày cưới, anh ấy vẫn luôn tặng hoa hoặc quà. Nhưng anh ấy chẳng bao giờ bỏ giờ ra để ngồi bên tôi nữa. Chúng tôi cũng chẳng còn đi chung với nhau nữa. Nghĩ đến đó cũng đủ làm cho tôi tức giận. Biết bao nhiêu lần tôi van xin anh, hãy dành thì giờ cho tôi. Anh ấy nạt nộ tôi và bảo rằng tôi là người vô ơn. Anh bảo rằng anh là một người chồng tốt, lúc nào cũng lo cho vợ con đầy đủ, không rượu chè cờ bạc, không ngoại tình vân vân. Nhưng tôi không nghĩ như thế là đủ để làm một người chồng tốt. Tôi muốn có một người chồng yêu thương tôi, quan tâm đến tôi và xem tôi như là người quan trọng nhất trong đời anh. Qua lời tâm sự trên đây, chúng ta thấy rằng người chồng quả là một người chồng tốt, nhưng anh chưa nói được ngôn ngữ tình yêu của vợ mình. Ngôn ngữ tình yêu của anh là quà tặng. Anh nghĩ rằng chỉ cần tặng quà là đủ để biểu lộ tình yêu. Trong khi đó vợ anh lại nói một thứ ngôn ngữ tình yêu khác. Chị muốn anh dành nhiều thời giờ cho chị hơn. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến nhiều thảm kịch trong đời sống hôn nhân và gia đình. Vợ chồng không nói được ngôn ngữ tình yêu của nhau. Cha mẹ không nói được ngôn ngữ tình yêu của con cái. Xét cho cùng, lắng nghe nhau để hiểu nhau và cảm thông với nhau, đó là luật cơ bản nhất trong đời sống hôn nhân và gia đình. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Phụng vụ Chúa Nhật lễ lá được mở đầu bằng nghi thức làm phép lá và rước lá. Trong nghi thức này, cộng đoàn dân Chúa được nghe đọc bài tin mừng, tường thuật lại việc Chúa Giêsu long trọng vào thành Jerusalem với tư cách của đấng Messiah. Hình ảnh Đức Giêsu cởi trên lưng lừa khiến người ta nhớ lại lời sấm nói về đấng Messiah được ghi lại trong sách ngôn sứ Zacharia. Nào thiếu nữ Sion, hãy vui mừng hoan hỷ. Hỡi thiếu nữ Jerusalem, hãy vui sướng reo hò. Vì kìa, Đức Vua của các ngươi đã đến với ngươi. Người là đứng chính trực, đứng toàn thắng, khiêm tốn ngồi trên lưng lừa. Một con lừa con vẫn còn theo mẹ. Hình ảnh dân chúng hò reo tung hô Chúa Giêsu cũng gợi nhớ đến cuộc lễ đăng quang của vua Salomon, được ghi lại trong sách Các Vua quyển thứ nhất. Qua việc công khai vào thành một cách long trọng như thế, Chúa Giêsu khẳng định người là đấng Messiah, là vua của dân Israel. Tuy nhiên, người không xây dựng vương quốc bằng cách đánh nam dẹp bắc hoặc bằng cách phát triển các sức mạnh kinh tế, mà bằng cách thi hành thánh ý Chúa Cha trong vai trò người tôi tớ trung thành đã được ngôn sứ Isaiah mô tả trong 4 bài ca của ông. Cuộc khải hoàn vào thành Jerusalem chỉ là bước khởi đầu cho chặng đường thương khó mà người phải trải qua để chiến thắng sự dữ và sự chết, mở ra cho loài người lối đi đến cõi hạnh phúc bất diệt bên Thiên Chúa. Phụng vụ thánh lễ dẫn chúng ta vào cuộc thương khó của Chúa Giêsu bằng cách cho chúng ta nghe đọc bài ca thứ ba của ngôn sứ Isaiah, viết về những đau khổ mà người tôi tớ của Thiên Chúa phải gánh chịu. Kể đó là bài trích thư Thánh Phaolô Tông Đồ gửi chính hữu Philippe, nói về sự bỏ mình và cái chết tủi nhục mà Chúa Giêsu sẽ đón nhận để mang lại ơn cứu độ cho thế gian. Chúa Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân phận nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, và chết trên cây thập tự. Cao điểm của phần phụng vụ lời Chúa là bài thương khó của Chúa Giêsu được thuật lại trong tin mừng theo Thánh Luca. Qua bài tin mừng này, giáo hội mời gọi chúng ta thông dự vào những giờ phút linh thiêng cuối cùng trong sứ vụ cứu thế của Chúa Giêsu. Chúng ta không nghe đọc bài thương khó như nghe một câu chuyện bi hùng đã xảy ra trong lịch sử. Chúng ta nghe, và đồng thời chúng ta cũng hòa mình vào cuộc thương khó ấy. Chúng ta có mặt bên cạnh Chúa Giêsu trong mọi diễn tiến đau thương đang xảy ra. Lịch sử cứu độ trải dài đến chúng ta, và chúng ta đón nhận lịch sử cứu độ ấy ngay tại đây và ngay lúc này. Chúng ta không làm người chứng kiến lịch sử cứu độ, nhưng chúng ta làm người sống và lãnh nhận hiệu quả của ơn cứu độ. Con đường cứu thế mà Chúa Giêsu đi qua là một con đường dài, khởi sự từ biến cố nhập thể, ấp ủ và hình thành trong 30 năm sống ẩn dật, thực hiện từng bước trong 3 năm ra đi rao giảng, tiến đến cao điểm trong tuần khổ nạn, hoàn tất bằng cái chết tủi nhục và việc sống lại hiển vinh. Đó là con đường hẹp và đầy gian nan. Con đường này không dành cho những ai lười biếng hoặc nhát đảm, nhưng dành cho những ai chuyên chăm và dám dấn thân. Hàng năm, giáo hội tạo cơ hội cho chúng ta sống 40 ngày mùa chay, để giúp chúng ta vượt qua những ương hèn và hèn yếu của mình. Nhờ chuyên tâm cầu nguyện, chúng ta có dịp rà soát lại con người mình, nhận ra những lỗi phạm và những thiếu sót để sửa đổi và bổ khuyết. Chúng ta cũng có dịp xem lại những tương quan của mình với Thiên Chúa, với tha nhân và với chính bản thân. Chúng ta thấy được mình đã xây dựng các mối tương quan đó như thế nào, chặt chẽ hay lơ là, chân tình hay giả dối, cẩn trọng hay tắc trách. Nhờ thực hành các việc hy sinh hạ mình, chúng ta tập tự chủ, tập chiến thắng thói quen nuông chiều bản thân, tập chế ngự các thói hư tật xấu của mình. Chúng ta cũng có dịp cảm thông với những yếu đuối của người khác, tập bao dung tha thứ cho những lỗi lầm mà người khác xúc phạm đến ta, tập nâng đỡ người khác vượt qua những thói hư tật xấu của họ. Nhờ rộng tay giúp đỡ những người nghèo khổ về mặt vật chất hoặc tinh thần, chúng ta nhận ra rằng mình cũng là một người nghèo khổ, cần được Thiên Chúa và anh em ra tay giúp đỡ. Chúng ta cũng có dịp để nhận ra giá trị đích thực của những người khác, dù họ là những con người cần sự trợ giúp của chúng ta. Chúng ta học được giá trị của sự chia sẻ qua lại. Chúng ta cung cấp cho những người khác những cái chúng ta có, và nhận lại từ nơi họ những gì chúng ta còn thiếu. 40 ngày luyện tập đã qua đi, nhưng chặng đường trước mắt chúng ta vẫn còn dài. Hết 40 ngày mùa chay không có nghĩa là chúng ta được quyền nghỉ ngơi thoải mái để bù lại cho những ngày gian khổ. Cuộc chiến đấu để vượt thắng bản thân và sự dữ vẫn kéo dài đến giây phút cuối cùng của cuộc đời mỗi người chúng ta. Tuần thánh chúng ta bước vào nói lên tính cách quyết liệt của cuộc chiến này. Chúng ta hãy bước vào tuần thánh với những gì chúng ta đã tập thành được trong 40 ngày vừa qua. Hãy theo Chúa Giêsu để Người tiếp tục dạy ta cách sống thế nào cho phù hợp thánh ý Chúa Cha. Hãy theo Chúa Giêsu để Người dạy ta cách từ bỏ bản thân, chết đi trong tinh thần vâng phục và sống lại nhờ tín thác hoàn toàn vào quyền năng của Thiên Chúa. Lạy Chúa Giêsu, xin cho con hăng hái bước vào tuần thánh, không phải chỉ bằng việc tham dự đầy đủ các nghi lễ, nhưng còn bằng việc thông dự thật sự vào những đau khổ của Chúa, để con học được bài học yêu thương và vâng phục mà đem ra thực hành suốt cả đời con. Xin cho con đừng nghỉ ngơi bao lâu con chưa được cùng đóng đinh với Chúa trên thập giá. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một lời Chúa ngày Chủ nhật. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một khoa học và đời sống do Văn Kim phụ trách.
Quý vị các bạn thân mến, giống như các cô cầu mới lớn, trẻ em chẳng để ý mấy tới những gì cha mẹ nói. Mặc dù chúng bắt đầu học nói lúc mới 10 tháng tuổi, trẻ sơ sinh thường học lấy tên của những vật chúng thích hơn là những gì mà người lớn cho là quan trọng. Và chúng học kiểu này rất nhanh. Theo các nhà tâm lý, trẻ sơ sinh có thể học được 2 từ mới trong vòng 5 phút. Điều quan trọng là trẻ em luôn gắn liền từ mới với vật thể mà chúng thích nhất. Hay nói cách khác, trẻ em cho rằng từ mà bạn đang nói đến gắn liền với vật thể mà chúng ưa thích, chứ không phải là vật thể mà người lớn ưa thích. Kết quả này không có gì đáng ngạc nhiên, bởi vì sự hứng thú là động lực thúc đẩy con người học hỏi, ngay ở cả người lớn. Sau khoảng 18 tháng, trẻ em từ từ biết cách chú ý tới sự hứng thú của người nói, thông qua cái nhìn hoặc cử chỉ. Điều này cho các nhà giáo dục và phụ huynh biết là đôi khi chúng ta quên mất người học đang làm gì và thích thú với điều gì. Mỗi người sẽ học thật tốt khi mọi thứ có ý nghĩa với họ. Sau đây là 14 điểm có thể giúp chúng ta hiểu về sự phát triển của các em. Thứ nhất, đối với trẻ em, chẳng có đứa trẻ nào phát triển giống đứa nào cả. Con của bạn có thể phát triển nhanh hay chậm hơn các trẻ cùng tuổi, vượt trội ở khâu này, nhưng tụt lại ở khâu khác. Các bác sĩ đưa ra giới hạn là 9 tháng cho những mốc phát triển quan trọng của đứa bé. Ví dụ, một số trẻ biết đi khi được 10 tháng tuổi, trong khi các bé khác phải đợi đến 19 tháng tuổi. Trong bất cứ trường hợp nào, bạn cũng đều không cần phải lo lắng. Một số em bé còn bỏ qua một số giai đoạn như không lật, không bò chẳng hạn. Có trường hợp còn tụt lùi tạm thời trước khi tiếp tục phát triển. Thí dụ như một đứa trẻ ngủ được suốt đêm, có thể lại thức dậy nửa đêm khi cháu biết nói. Thứ hai, chúng ta nên làm gì để thúc đẩy sự phát triển trí não của trẻ em? Theo các nhà nghiên cứu, cho trẻ nhiều kinh nghiệm liên quan đến mọi giác quan của cháu như sờ, mó, nếm, ngửi, nghe và nhìn là điều tốt nhất bạn nên làm để thúc đẩy sự phát triển trí não của trẻ em. Cụ thể, như nên trò chuyện với con của bạn, đọc sách cho cháu nghe, cùng chơi với cháu, để cháu sờ vào đồ vật mới, đưa cháu đến một nơi an toàn, mà ở đó cháu có thể tự do tìm hiểu mọi thứ. Bạn đừng nên tỏ ra thương yêu con bằng cách ôm ấp, âu yếm và đáp lại những cử chỉ của bé. Ảnh hưởng và sự quan tâm của bạn sẽ giúp bé cảm thấy an toàn và yên tâm. Vì thế, bé sẽ tiếp tục con đường phát triển độc lập. Thứ ba, sự phát triển thể chất thường xảy ra ở bộ phận nào trước? Nói nôm na là từ đầu đến ngón chân. Nói chung, ban đầu trẻ em điều khiển được đầu và cổ, khoảng 2 tháng tuổi. Sau đó là cánh tay và bàn tay. Biết cầm nắm bắt đầu khoảng 3 tháng. Rồi đến phần thân, đa số các bé ngồi vững khi được 8 tháng tuổi. Và cuối cùng là điều khiển được cẳng chân và bàn chân. Hầu hết, trẻ đi được ở 14 đến 15 tháng tuổi. Thứ tư, khi có bạn thất vọng vì không thể làm được điều gì, như cầm một món đồ chơi hay tự ăn một mình, tốt nhất, bạn nên để cháu tự tìm cách xoay sở lấy. Mọi bước phát triển đòi hỏi phải cố gắng. Bạn cứ để cho bé cầm một nắm đầy khoai tây hay bánh kem và bỏ hết vào miệng. Tất nhiên, mặt bé sẽ tèm lem. Tuy nhiên, cứ để bé tự xoay sở lấy. Đây là một bước quan trọng để bé học tính tự lập. Nếu bé quá thất vọng, bạn có thể động viên bằng cách làm mẫu cho bé, như lấy muỗng múc bánh kem, rồi mới đưa lên miệng. Hãy để bé cố gắng cho đến khi làm được. Điều tốt nhất bạn cần làm khi bé cảm thấy thất vọng là tuyên dương những cố gắng của bé để nó tiếp tục cho đến khi làm được, hay không còn hứng thú nữa, thì chuyển sang làm thứ khác. Thứ năm, nơi em bé, tính giác quan được phát triển hoàn chỉnh ở trẻ trước tiên. Trẻ sơ sinh bắt đầu rèn luyện giác quan này từ trong bụng mẹ, đặc biệt là vào 3 tháng cuối của thời kỳ mang thai. Các nghiên cứu cho thấy, khi đó, trẻ có thể nghe nhịp tim đập của mẹ và đón nhận các âm thanh từ bên ngoài như giọng nói và tiếng nhạc. Khả năng nghe sẽ hoàn thiện vào cuối tháng đầu tiên trong cuộc đời, mặc dù chúng sẽ mất một thời gian lâu hơn để thật sự hiểu điều mình đang nghe gì. Thứ sáu, trẻ em di chuyển lung tung và vùng vẫy rất nhiều bởi vì chúng đang tìm hiểu thế giới chung quanh và đặc biệt là nơi chúng đang nằm. Mọi cái đá, nắm, đập và vẫy sẽ cho chúng nhiều thông tin về môi trường chung quanh và thân thể chúng. Những gì chúng cảm thấy sẽ gửi tín hiệu trở lại não của trẻ để giải thích cho chúng hiểu và dùng các kiến thức này bổ sung cho sự phát triển sau này. Thứ bảy, cho bé ở trần truồng trong một lát là rất quan trọng, bởi vì thời gian bé ở trần truồng là thời gian bé thích thú nhất. Sau khi tắm hay thay tã, cho bé chơi trên một cái mền hay khăn tắm thật mềm sẽ tạo điều kiện cho bé duỗi người ra mà không bị hạn chế cử động bởi quần áo. Đó cũng là một phương pháp tốt thúc đẩy cảm xúc của bé. Cảm giác về những sợi dệt lan trên lưng và trong bé, sự vuốt ve ấm áp của bàn tay bạn khi bạn ôm bé sẽ thúc đẩy cảm xúc của bé rất nhiều. Thứ tám, trẻ bắt đầu học nói ngay từ trong bụng mẹ. kết quả những cuộc nghiên cứu gần đây cho thấy, bé đã bắt đầu học mẫu câu, vần và âm từ rất lâu, trước khi trẻ có thể phát âm một từ nào đó. Khi còn nằm trong bụng mẹ, trẻ đã có thể nghe thấy những gì bạn nói, và đã có thể tiếp thu theo cách gieo nhịp, gieo vần của bạn. Thời gian đầu sau khi sinh, trẻ vẫn tiếp tục học bằng cách lắng nghe người khác nói chuyện với mình, và trẻ cũng đã tự mình bập bẹ phát âm. Thứ 9, các nhà nghiên cứu về ngôn ngữ của trẻ cho thấy, hầu hết các trẻ em biết được khoảng 150 từ khi chúng được 2 tuổi, và có thể kết hợp các từ đó thành câu ngắn. Các chuyên gia tin rằng, trong thời gian này, mỗi ngày, trẻ em học khoảng 10 từ hoặc hơn nữa. Và khi được 6 tuổi, hầu hết trẻ đã có khoảng 13.000 từ. Do đó, nếu các em bé được bố mẹ dành nhiều thời giờ trò chuyện, sẽ có lượng từ vựng nhiều hơn những em bé không được khuyến khích nói nhiều. Thứ 10, trong khi các bậc cha mẹ thường nghĩ rằng nên bắt đầu cho trẻ thức ăn đặc khi chúng được 4 tháng tuổi, thì các chuyên gia dinh dưỡng trẻ em khuyên rằng nên đợi đến khi bé được 6 tháng tuổi, bởi vì sữa mẹ là thứ bé dễ tiêu hóa nhất, cung cấp đủ năng lượng và chất dinh dưỡng cần thiết cho bé. Thứ 11, hầu hết các em bé tập đi khi được 14 đến 15 tháng tuổi, nhưng phạm vi thông thường khá rộng. Một số trẻ có bước đầu tiên khi được 9 tháng tuổi, trong khi các bé khác phải đến 17 đến 18 tháng tuổi. Các bác sĩ đều khuyên bạn không nên lo lắng nếu đến 18 tháng tuổi trẻ mới đi được. Điều thứ 12, các chuyên gia nói rằng bạn đừng nên bắt trẻ mang giày cho đến khi bé đi dạo quanh quanh ngoài trời, hay phải đi trên những bề mặt gồ ghề khác. Đi chân đất thường xuyên giúp trẻ giữ thăng bằng nhanh hơn. Thứ 13, một câu hỏi được đưa ra là khi nào trẻ chơi với các trẻ em khác một cách hòa đồng lần đầu tiên trong đời? Xin thưa, là khoảng 2 tuổi, bởi vì trong vài tháng đầu đời, chúng không thực sự chơi cùng với những trẻ khác trong một phong cách hòa đồng, mà cả hai bên cùng làm để cùng đạt đến mục đích. Cho đến khi chúng được 2 tuổi, việc trẻ em chơi chung không xảy ra sớm hơn, vì trước đó trẻ em cần phải phát triển ngôn ngữ và một số kỹ năng giao tiếp. Trẻ em cũng cần vượt qua giai đoạn chỉ biết đến mình thôi, giai đoạn mà chúng bận rộn với việc tìm hiểu bản thân và thế giới xung quanh, không có khả năng quan tâm đến những điều thú vị ở những bạn khác hay khả năng tự thay đổi. Và cuối cùng, là hầu hết trẻ em không sẵn sàng về thể chất để bắt đầu được dạy dỗ cách đi vệ sinh cho đến khi ít nhất cháu được 18 đến 24 tháng tuổi. Một số em chống đối cho đến cả năm sau đó.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một khoa học và đời sống. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Có thể nhiều người trong chúng ta thường mơ tưởng rằng, nếu tôi có tài năng hơn, nếu tôi giàu có hơn, thì tôi sẽ giúp đỡ người nghèo nhiều hơn, tôi sẽ dấn thân phục vụ Chúa nhiều hơn, vân vân và vân vân. Đây thường là một lý lẽ đưa ra để chạy tội, hoặc để trốn tránh không làm gì cả cho Chúa cũng như cho anh chị em xung quanh. Nếu chấp nhận lý luận trên, thì đương nhiên ta công nhận rằng việc làm tốt để giúp đỡ anh chị em xung quanh là một hậu quả của việc ta có nhiều của cải, có nhiều tài năng. Nhưng nghĩ như vậy là sai. Chúng ta phải đối xử với anh chị em xung quanh vì tình thương bác ái Kitô đòi buộc, chứ không phải vì những điều vật chất ta có hay không. Vì thế, thay vì ngồi mơ, nếu tôi có tiền nhiều, thì tôi sẽ chia sẻ với anh chị em xung quanh. Thay vì ngồi mơ và nghĩ như vậy, chúng ta hãy xét mình xem. Ta có yêu mến Chúa thật lòng và yêu thương anh chị em như Chúa đã làm gương hay không? Tình thương đòi chia sẻ. Và số lượng nhiều ít của cải vật chất được đem ra chia sẻ, không có giá trị nhiều. Chính tâm hồn yêu thương quảng đại bên trong mới quan trọng và có giá trị trước mặt Thiên Chúa. Nếu trong hiện tại tôi chưa chia sẻ được những gì tôi có, thì đừng mong là trong tương lai khi tôi có nhiều hơn, tôi sẽ tự động đem chia sẻ với kẻ khác. Trong Kinh Thánh Cựu Ước, nơi sách Các Vua quyển thứ nhất chương 17, có kể lại chuyện người đàn bà quá nghèo, không còn gì để ăn nữa, nhưng lại có tâm hồn quảng đại, biết đem chia sẻ đấu bột cuối cùng với tiên tri Elia. Và do đó được Chúa chúc lành, cho tiên tri làm phép lạ, bình đựng bột không cạn, đủ để nuôi sống toàn gia đình bà trong vòng 3 năm. Nơi Phúc Âm Thánh Marco chương 12, câu 41-44, có kể lại chuyện người đàn bà quá nghèo bố thí một ít tiền cho đền thờ, và được Chúa Giêsu khen thưởng. Câu chuyện như sau. Chúa Giêsu ngồi đối diện với hòm tiền, Ngài xem dân chúng bố thí bỏ tiền vào đó như thế nào. Lắm người giàu có bỏ tiền vào thật nhiều. Có bà quá nghèo khó nọ cũng đến và bỏ vào 2 trinh, tức khoảng 1 xu nhỏ. Chúa Giêsu gọi môn đồ Ngài đến và bảo, quả thật thầy bảo các con, người đàn bà nghèo kia đã bỏ vào đó nhiều hơn hết thảy những người bỏ vào hòm tiền cho đền thờ. Vì mọi người đều lấy của dư mà bỏ vào, còn bà ấy thì trong cảnh túng thiếu mà đã bỏ vào mọi sự mình có để sống qua ngày. Hiểu được bài học này của Chúa, các tông đồ đã không ngừng nhắc nhở các tín hữu hãy sống quảng đại với anh chị em xung quanh. Đừng trốn tránh trước những dịp thuận tiện thực thi đức bác ái. Hơn ai hết, Thánh Tông Đồ Gioan, nơi thơ thứ nhất của Ngài, đã nhiều lần nhắc lại mệnh lệnh sống tình thương với anh chị em xung quanh. Chẳng hạn như nơi chương 3, câu 16 đến câu 19, Thánh Gioan Tông Đồ đã viết như sau. Đây là bằng chứng để ta biết được lòng mến, là đứng ấy đã thí mạng vì ta, thì ta cũng phải hy sinh tính mạng vì anh em. Kẻ nào có của đời này, khi thấy anh em lâm cảnh túng thiếu, mà đóng kín tâm hồn lại, thì làm sao lòng mến của Thiên Chúa lưu lại nơi kẻ ấy được? Hỡi anh em, ta đừng yêu mến bằng lời nói, bằng đầu lưỡi, nhưng bằng việc làm thật sự. Lạy Chúa, xin ban ơn giúp con yêu mến Chúa và yêu thương anh chị em xung quanh vì Chúa, như Chúa đã nêu gương. Cách này hay cách khác, chúng con đã lãnh nhận nhiều ơn lành từ Chúa. Xin cho mỗi người chúng con biết sống chia sẻ và liên đới với nhau, để danh Chúa được cả sáng hơn. Amen.
Thừa hạt lúa bị mục nát đi, để đem lại ơn cứu độ. Đức Kitô là tấm bánh được vẽ ra, là tấm bánh được vẽ ra để xây dựng một thế giới mới. Ai mong công lý với hòa bình, tinh hoa kết trái khắp mọi miền. Ai mong cho phúc âm của Ngài ăn sâu trong trái tim loài người, phải trở thành một Kitô khác. Đức Kitô thừa hạt lúa bị mục nát đi, thừa hạt lúa bị mục nát đi để đem lại ơn cứu độ. Đức Kitô là tấm bánh được bẻ ra, là tấm bánh.
Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 mét. Xin Thiên Chúa ban nhiều ân lành cho tất cả quý vị và các bạn.